18y.net giới thiệu câu chuyện Sex trong quán cà phê chòi. Bạn đang đọc phần 5 của truyện Sex, mẹ kế được mà em lo gì, nhưng mà em thấy cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Không biết là có đút được vào không nữa. Nói xong thì Hằng cũng làm theo tôi. Tôi khẽ khom người dậy, cầm con cặc của mình, quét dọc theo cái khe lồn mấy cái rồi chậm chậm mà đút vào bên trong. Những cảm giác đê mê thích vô cùng, chẳng mấy chốc thì đầu con cặc của tôi cũng chui vào bên trong cái lỗ lồn, một cảm giác sung sướng bãi cả lồn luôn. Từng thớ thịt lồn như cuộn tròn rồi cuộn chặt lấy con cặc của tôi thích quá, ôm nhẹ lấy cái mông của Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh vào. Con cặc nhờ nước nhờn của Hằng chảy ra nhiều nên cám ngập sâu vào trong cái lỗ lồn. Hằng càng đưa chân của mình lên trên cao rồi ứ lên một tiếng mà nói, úi, đã quá, thích quá. Tôi cong người, chống hai tay xuống giường và cứ thế nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê thích thú làm cho tôi không chịu được. Tiếng ẹc ẹc cũng vang lên khá là to, một lúc sau thì nước nhờn của Hằng cũng chảy ra thật nhiều, tôi đoán có lẽ là đã nhỏ giọt xuống bên dưới giường, rồi càng nhấp thì càng sướng nhưng kiểu này thì tôi cũng hơi mỏi lưng lên, cố gắng nhấp được khoảng mấy chục cái thì tôi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra, Hằng thấy tôi rút ra thì nói, anh đút vào nhấp tiếp đi anh, em đang sướng mà, thì chúng ta cũng đổi tư thế khác mà làm chứ, làm mãi một tư thế như thế này chán lắm, chổng mông lên đi em. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng chổng mông của mình lên, trong bóng tối tôi đưa chậm chậm tay của mình mà vuốt dọc theo cái khe lồn xem lồn của Hằng như thế nào. Không ngờ nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều, ướt cả bàn tay của tôi đoán chắc là Hằng thích lắm nên tôi quỳ chân xuống dưới giường, đứng thẳng lên, để đầu con cặc đúng cái lỗ, lồn mà chậm chậm, đút vào, tư thế này, thì cái lồn của Hằng không bóp con cặc của tôi bằng lúc trước như những cảm giác đê mê sướng khoái thì cũng chẳng kém. Khẽ ôm nhẹ lấy cái eo làm điểm tựa, tôi nhấp chậm chậm con cặc cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn, những tiếng ẹc ẹc cũng vang lên khá là to. Hằng cũng chống tay xuống mà đẩy mạnh mông của mình về đằng sau cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong hơn nữa. Không lâu sau thì Hằng cười mà nói, công nhận là sướng thật đấy. Làm kiểu này đã ơi là đã, sướng thật, nhấp mạnh nữa đi, làm thế này thì phải mạnh mới sướng anh ạ, đã lắm, tôi thấy Hằng thích mạnh thì cũng ôm lấy Hằng mà nói, mạnh hả, được rồi anh cho mạnh đây này, không biết là có chịu được không nhé, tôi ôm cái eo mà cứ thế thúc mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn hơn. Nhưng mà càng nhấp thì Hằng càng sướng mà đẩy mông ra phía sau. Không lâu sau thì tay chân của Hằng run lên rồi giật nhẹ người. Cái mu lồn thì cũng run lên, Hằng thều thào nói trong cơn cực sướng. Ui anh ơi, em chịu hẳn rồi, em ra nước rồi hay sao ấy, buồn quá đi mất thôi, em bùn rùn cả tay chân rồi đây này. Tôi đoán chắc là Hằng sướng nên cứ nhấp. Nhưng không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Do tôi ra lần này là lần thứ hai rồi lên tinh trùng cũng không còn nhiều như lần thứ nhất nữa. Thấy tôi ra thì Hằng cũng đẩy mạnh lồn của mình về phía sau cho tôi ra khí nhiều hơn nữa. Ra xong thì tôi vuốt chậm chậm lấy cái lưng mềm mại của Hằng rồi rút con cặc của mình ra mà nằm xuống bên dưới. Cảm giác đê mê đến với chúng tôi làm cho chúng tôi thích thú mà ôm nhau. Do đang trong tình trạng buồn ngủ nên suốt xong là tôi ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Hằng mỉm cười mặc quần áo vào rồi mà nằm âu yếm nhìn tôi mà nói, ngủ muộn thế, dậy sớm đi. Nhỡ dì Minh về nhà biết thì sao? Không sao mà, dì Minh với bố anh đi thì còn lâu mới về, thoải mái đi, mà hôm nay nghỉ học một hôm thì đã sao, giỏi nhỡ suốt ngày dù vợ trốn học thôi. mà cũng phải trốn thật, học hành nhiều, mệt hết cả người ra luôn, chán quá, tôi cũng nghỉ học rồi cùng với Hằng đi chơi. Tùng cũng ngạc nhiên nên chưa về đã phi vào trong nhà của tôi mà hỏi, này, hai ông bà giỏi nhở, dám nghỉ học ở nhà hú hí với nhau, học hành cẩn thận không là tôi mách bố đấy nghe chưa. Thấy Tùng nói vậy thì Hằng cũng vênh mặt lên mà nói, vâng, ông thì ngoan lắm nhỉ. Khổ lắm, tôi biết rồi, ông lo cái thân của ông đi, không dính gì đến tôi, nghe chưa, chán quá, lượn về nhà đi. Hằng nói thế thì Tùng cũng tức lắm nhưng mà không nói lại được câu gì nên về nhà của mình luôn. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng quay lại mà nói với Hằng. Em nói như thế thì nhỡ nó về mách thật thì sao, hi hi, trông cái mặt sợ sệt kìa, anh yên tâm đi, riêng thằng em thì em biết tính nó rồi, thách kẹo cũng không dám mách đâu, yên tâm đi anh. Thấy Hằng nói như vậy thì tôi cũng yên tâm mà không nói gì nữa, chúng tôi ngồi chơi với nhau một lúc rồi Hằng đi về, tôi đi ăn rồi ngủ một giấc, đến chiều tối thì mới thấy dì Minh và bố tôi về. Dì Minh mặc cái váy xanh ra chơi, cái váy ôm sát lấy thân thể lộ ra những đường cong quyến rũ, nhất là hai bầu vú thì nhô hẳn cao lên nữa. Tôi khẽ khập khiễng đi lại mà cười rồi nói, dì và bố đi đâu mà về muộn thế, thì đi về quê có việc chứ đâu phải sang là sang được ngay đâu. Thế hôm qua ở nhà thế nào, vẫn bình thường đấy hả? Vẫn bình thường thôi, chẳng có gì là không bình thường cả, nhưng mà cũng hơi đói vì không có ai nấu cơm cho ăn. Dì Minh chen vào, thôi được rồi thì bây giờ dì đền này được chưa, thế con muốn ăn cái gì nào dì nấu cho. Bà ở quê cho nhiều thứ lắm, tôi thấy dì Minh xách cũng nhiều thứ lên tặc lưỡi một cái mà nói, thôi nấu cái gì cũng được dì ạ, con cũng chẳng cầu kỳ lắm đâu, thôi con đi ngủ đây buồn ngủ lắm rồi. Nói xong thì tôi cũng leo lên giường mà đi ngủ, tối dậy thì đã thấy mọi thứ cũng được chuẩn bị xong rồi, tôi ăn rồi hỏi chuyện bà và các bác ở trong quê, bữa ăn cũng khá là vui vẻ. Ăn xong thì bố tôi và dì Minh đi chơi, còn tôi thì lên ngồi trước cái màn hình vi tính, đang chơi game thì Tùng sang nằm cạnh mà thở dài một cái, tôi thấy lạ lên hỏi, này chú mày, sao hôm nay có tâm trạng gì hay sao mà nằm thở dài thế không biết, thì tao cố gắng mãi cũng chỉ được sờ với hôn con mi thôi, mãi mà chưa làm ăn được gì, chán ơi là chán, ha ha. Thì cố gắng đi chứ, mà yên tâm đi, anh nhìn mặt chú như thế này chắc là làm ăn được thôi, chẳng có gì là không làm ăn được đâu, sờ rồi làm tới đi, thì cũng làm tới rồi đó, nhưng mà em nó sợ đau lên, không dám làm, mà mày với bà Hằng nhà tao thế nào rồi hả, làm ăn được gì chưa, được gì là thế nào, cưới đến nơi rồi còn thế nào nữa. Chú cứ yên tâm mà làm em vợ anh đi, gọi anh một tiếng anh rể đi. Nghe tôi nói như vậy thì Tùng cũng tròn xoe mắt mà lại gần rồi nói tiếp, thế hả, bà chị khó tính của tao mà cũng cho làm gì cơ à? Thế làm gì rồi, kể cho bạn nghe đi nào, nhanh lên, thì mày cũng phải bình tĩnh thì tao mới có thể kể cho được nghe chứ. Thì làm hết rồi, mày không nghĩ là ngủ cùng tao rồi à? Thằng này chán thật đấy, thế hàng họ thế nào, ngon lành cành đào không, mà nhìn ở nhà thì tao cũng thấy được, mỗi tội cái tính thì không thể nào mà chiều được. Chẳng qua là chú em không biết chiều thôi, chứ anh là anh chiều được hết, thậm chí chị chú còn dễ chiều là đằng khác, thế hả, thế làm chuyện đó với bà ấy thế nào, kể cho tao nghe đi. Chú ăn nói cẩn thận, anh là anh rể của chú rồi nhé, không bằng vai phải lứa với chú đâu nghe chưa. Tôi nói như thế thì Tùng cũng tức lắm nhưng rồi cũng tâu tuét cái miệng cười mà nói, vâng, thì ông anh rể kể cho thằng em vợ này nghe cái đi, xem nó như thế nào nào, cứ làm cho người ta tò mò mãi thôi, thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà tò mò kỹ thế. người ta làm thế nào thì mình làm thế đấy thôi mà, nhưng cụ thể thì nó như thế nào, nói phải rõ ra thì người ta mới biết được chứa, nào nói rõ ra đi nào, nhanh lên. Đừng làm em mất hứng nữa đi ông anh, ở thì cũng bình thường sờ mó rồi làm thôi, nói chung là bình thường mà, công nhận là hàng họ vợ mình cũng ổn, sờ thấy thích. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng cụt hứng mà không hỏi gì nữa, tôi khẽ cười, xoa nhẹ cái đùi của Tùng rồi mỉm cười mà nói tiếp, thế chưa được nhìn người bà ấy bao giờ hay sao mà còn hỏi lạ đời thế. Chị em thì kiểu gì mà chẳng nhìn thấy rồi, có thế mà cũng hỏi được anh à, hồi bé thì nhìn thôi, chứ lớn lên thì chịu, chịu hẳn luôn, bà ấy có phòng bà ấy làm sao mà nhìn được, mà cùng lắm thì cũng chỉ nhìn thấy đồ lót thôi, chứ bên trong thì chịu, sao thế thì ông anh dễ thấy thế nào cũng được, công nhận chị chú ra nước nhiều thật. Mới sờ có một chút mà nước đã chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của anh mày rồi, hèn gì, trông cái mặt dâm thì thôi rồi, đúng là chị mình biết, tôi cười mà không nói gì, tiếp tục mà hỏi Tùng, thế em mi của chú như thế nào mà chú bảo chán lắm rồi, kể cho anh nghe đi nào, thì lúc đầu cũng cho sờ thôi, nhưng công nhận là nước cũng lắm thật. Lồn thì ít lông nhưng mà nước thì lắm thôi rồi, khéo phải bằng cái chén hột mít đầy đấy, nhiều thế cơ à, đại dâm tặc rồi. Chắc là cũng cho chú làm thôi nhưng mà chắc là còn ngại ngùng điều gì thôi, cố tí nữa là được, ừ thì biết thế, nhưng công nhận là mút cái lồn cũng sướng thật. Tụi nó cứ bảo là điên mới liếm nhưng mà công nhận là mút sướng ơi là sướng, đã thật đấy, nước nhờn của mi cũng ngon ra phết, nó mặn mặn đã lắm, tôi cười mà cứ chăm chú hỏi cho Tùng trả lời. Một lúc sau thì Tùng nằm một tí rồi đứng dậy nói, thôi chào ông anh rể tương lại, em về đây, về nhà cho lành, có gì còn rủ em mi đi chơi nữa, nhìn cái em đấy không chịu được nữa rồi. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng ngồi chơi, buổi tối thì chúng tôi ăn uống vui vẻ rồi cùng Hằng đi chơi, nhìn mặt của Hằng càng ngày càng xinh, đôi gò má ửng hồng lại làm cho tôi thích vô cùng. Chân tôi thì cũng đã đỡ đau lên, tôi đèo Hằng đi chơi, Hằng khẽ ôm nhẹ lấy eo tôi rồi cọ nhẹ cặp vú lên lưng, cảm giác mềm mềm ấm ấm của nó làm cho tôi thích lắm, tôi khẽ quay lại mà nói, vú của em mềm thật đấy, cọ vào lưng anh làm cho anh sướng lắm, tôi vừa nói xong thì Hằng cũng cấu mạnh vào bụng tôi một cái rồi nói, ai cho nói linh tinh vớ vẩn hả, liệu hồn đấy nghe chưa. Tôi cười không nói gì mà cùng Hằng vào một cái quán khá là yên tĩnh, đây cũng là một dạng cà phê vườn thôi nhưng cũng chỉ dành cho những đôi yêu đương vào mà tâm sự. Tôi vừa đưa Hằng vào đã ôm chặt lấy Hằng luôn, tôi làm như vậy thì Hằng cũng đẩy tôi ra mà nói, này, làm như thế này nhỡ người ở đây biết được thì sao hả, cấm được làm kiểu thế nghe chưa. Không là chị đánh cho đấy, gớm để người ta địch rồi, làm vợ rồi mà còn xưng chị nữa, thì vợ là chị không được à, lắm chuyện mà cấm làm linh tinh đấy, nhỡ người ta biết người ta cười cho đấy, biết cũng chẳng cười đâu, ai cũng vậy mà, không sao đâu, nào chồng sờ một chút nào. Tôi ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình rồi chậm chậm mà luồn nhẹ hai bàn tay xuống dưới mông mà xoa chậm chậm, cặp mông tròn lẳn khiến cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ vỗ nhẹ vào đó thì Hằng cũng cấu vào lưng tôi mà nói, đừng có vỗ như thế, đau em không thể nào mà chịu được đâu, hơn nữa vỗ như thế nhỡ người ta biết thì sao. Làm sao mà biết được cơ chứ, mà kệ người ta đi em mình để ý gì đâu cơ chứ. Nói xong thì tôi luồn hẳn vào bên trong mà bóp nhẹ cặp mông, cảm giác mát lạnh của nó làm cho tôi mê mẩn cả người luôn. Vừa bóp cặp mông thì tôi cũng đưa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình xuống dưới cái khe lồn mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn bên trong cái khe lồn đó cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu ngón tay của tôi rồi. Tôi đỏ ửng là hằng thích lên càng đúng vào bên trong. Khung cảnh khá là yên tĩnh. Tiếng còi xe vòng lại từ khá xa lên cũng không còn rõ nữa. Xa xa thì những ánh đèn ngoài đường cũng hắt vào bên trong làm không khí vô cùng nên thơ. Cái bóng đèn nhỏ mà chủ nhân của những cái lán này làm thì cũng chỉ để làm cảnh, gọi là thêm một chút thi vị cho có mà thôi. Tôi vừa móc nhẹ cái lỗ lồn vừa kéo hằng vào sát người của mình rồi hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ hồng, hơi thở ấm áp gợi tình làm cho tôi thích không thể nào chịu nổi được nữa. Khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong thì hằng cũng hơi hé ra mà mút lấy, những cảm giác đê mê thích vô cùng. Không chỉ mút mà hằng còn đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra mà để cuốn lấy cái đầu lưỡi của tôi. Tôi vừa ôm vừa sờ như vậy thì hằng cũng đưa hai tay mà víu lấy vai tôi, hôn hằng một chút thì tôi dừng lại. Mút cái môi trên của hằng một cái mà nói, cho anh mút vú của em một chút nhé, anh thèm lắm rồi đây này, nhưng mà chỉ cởi cúc áo ra thôi nhé, không cởi hẳn ra đâu. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng cởi chậm chậm từng cái cúc áo của hằng ra, cái bầu vú căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là bây giờ vú của hằng đẹp thật, nó căng lên đầy đặn sau cái áo lót mỏng. Tôi đưa chậm chậm tay lên mà bóc lấy hai bầu vú thì hằng cũng lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú đó. Bóp cho nó cứng lên thì tôi mới hơi cúi xuống, hôn nhẹ nhàng lên cổ rồi mút chậm chậm lấy cái khe ngực. Hằng sướng quá nên cũng lấy tay ghì thân thể của tôi, liếm cho cái khe ngực được một lúc khá lâu thì tôi hơi vạch cái áo lót ra. Cái núm vú hồng hồng đã lộ ra dưới ánh sáng ít ỏi, tôi thấy nó bé nhỏ xinh xắn vô cùng. Vê nhẹ nhàng cái núm vú đó thì hằng như sướng điên hết cả người lên. Vừa vê vê tôi cúi xuống mà ngậm vào mà mút, mùi hương thoang thoảng cộng thêm vị ngọt ngọt của da thịt làm cho con cặc của tôi ở trong người cũng cứng ngắc lên. Hằng cứ thế mà cong người lên cảm nhận cái cảm giác sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng mút chán cái bầu vú, khẽ liếm chậm chậm xuống bên dưới rồi cởi luôn cái cúc quần ra mà tụt xuống. Xoa nhẹ lên cái mu lồn của hằng để hằng sướng rồi tôi khẽ hôn nhẹ lên chỗ đó mà nói, úi sao mà thích thế, của em ấm thật đấy, anh đoán chắc là nứng lắm rồi đấy nhỉ. Căng phồng hết cả lên rồi đây này, anh liếm như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ, mà anh hôn của em đi, kéo quần của em lui xuống một tí rồi hôn lên cũng được. Tôi thích cái kiểu dâm đãng này của hằng lên cũng tụt chậm chậm xuống bên dưới rồi cứ thế mà mút thật mạnh cái bụng dưới và cái mờ u lồn khá là ít lông, làm như vậy thôi mà hằng đã căng cứng cái bụng. Cứ ưỡn lên ra đều muốn tôi liếm vào lắm, nhưng do đứng như vậy thì tôi cố gắng lắm mới đưa lưỡi được ra mà liếm dọc theo cái khe, đầu lưỡi cũng chỉ quét được ở bên trên chứ chưa xuống được cái lỗ lồn. Tuy nhiên như vậy thôi thì nước nhờn của hằng cũng chảy ra khá là nhiều. Một lúc sau thì không chịu được, hằng lùi ra ghế mà ngồi xuống, tôi thấy lạ lên hỏi. Sao em không thích được anh liếm cái lồn của em à mà lại đi ra, nhưng không được liếm xuống bên dưới khó chịu lắm, ngồi như thế này, em co chân lên anh liếm hẳn xuống cái lồn của em nhé. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo hằng, muốn sướng như vậy thì em cứ cởi hẳn cái quần ra đi nào, có ai biết đâu, như thế anh liếm cho nó thoải mái. Tôi nói vậy thì hằng cũng tuột luôn cái quần của mình ra. Tôi lại cúi xuống thì hằng khẽ gác chân lên hai cái tay vịn cái mu lồn cũng ướn lên cao làm cho tôi thích vô cùng. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi khẽ vạch nhẹ cái mép lồn ra mà đưa lưỡi thật mạnh vào bên trong mà liếm. Cảm giác ấm nóng mềm mại của nó làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng liếm càng mút mạnh thì Hằng càng ngửa cổ lên vì sướng. Một lúc sau thì nước nhơn đã chảy ra khá là nhiều nên tôi bảo Hằng, bây giờ thì em mút của anh nhé, anh cũng muốn mút lắm rồi. Hằng gật đầu rồi cúi xuống, vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa, tôi đành phải kéo cái quần của mình lên rồi ra mà mở cửa, Hằng cũng kéo cái quần của mình lên. Tôi ra mở cửa thì chủ quán mang hai cốc sinh tố vào cho tôi. Tôi mỉm cười để 10.000 vào cái đĩa coi như là tiền bo rồi quay vào, mặt hơi cao lại mà nói với Hằng. Đang hay thì bị phá đám tức không chịu được nữa. Làm gì mà cáu thế, tôi để em mút cho nào. Tụt cái quần của anh ra đi, họ đưa nước vào rồi chắc là không quay lại nữa đâu. Tôi thấy như vậy thì cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra, con cặc cũng đã cứng lên rồi. Tôi khẽ tiến lại gần rồi để cho Hằng mút con cặc. Hằng cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình lên, vuốt nhẹ lấy con cặc của tôi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Tôi lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng vô cùng. Những ngón tay mềm mại như siết chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi cứ thế mà chống tay rồi đẩy mông của mình lên một chút cho Hằng vuốt. Vuốt một lúc khá là lâu thì Hằng cũng chậm chậm há miệng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút. Cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhàng lên trên cái đầu khấc làm tôi run hết cả người. Hằng bây giờ cũng biết mút rồi nên khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình mà quét dọc theo cái khe lồn làm cho tôi sướng như điên lên. Khẽ vuốt chậm chậm cái mái tóc mềm mại của Hằng, tôi nói, úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi, mút mạnh nữa lên đi nào, sướng quá. Em lắm anh sướng không chịu nổi được nữa rồi đây này. À, được thế thì Hằng càng mút mạnh hơn nữa. Bây giờ tôi nhìn Hằng liếm con cặc của tôi như một liềm đam mê vậy. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã trơn bóng lên bởi nước miếng của Hằng. Tôi không chịu được nữa nên bảo với Hằng, Hằng ơi, anh không chịu nổi được nữa rồi, anh với em làm nhé. Anh thích lắm, đã lắm đấy. Hằng cũng đứng dậy, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn thì Hằng cũng nói, nhưng ở đây không có giường thì làm sao mà có thể làm được chứ, không lẽ lại bắt em đứng à? Như thế khó lắm không sao đâu mà, để anh ngồi xuống thì em ngồi lên của anh cũng được, kiểu này cũng thích lắm đấy em ạ. Nói xong thì tôi cũng ngồi xuống để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng bẽn lẽn đến gần mà ngồi vào trong lòng của tôi. Tôi khẽ cầm con cặc quét dọc theo cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Do nước nhờn ra khá là nhiều nên con cặc của tôi chui dễ dàng mà chui vào bên trong. Những cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Hằng cũng khép chân của mình lại rồi ép chặt lấy con cặc của tôi mà mỉm cười mà nói, công nhận làm thế này cũng thích thật. Nhưng mà em thấy nó cứ vụng trộm thế nào đấy anh ạ. Nhưng mà cũng thích, anh cũng sướng lắm chứ, sướng không thể nào chịu được hơn, công nhận là lồn em chật thật đấy. Bóp chặt lấy con cặc của anh rồi. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng vịn tay mà cứ thế nhấp thật mạnh xuống. Thân cặc của tôi chạy dọc theo cái lỗ lồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Không lâu sau thì nước nhờn của Hằng đã làm bóng nhảy con cặc của tôi. Tôi cũng khẽ luôn chậm chậm tay của mình lên mà vê vê cái núm vú rồi bóp chậm chậm lấy cái bầu vú. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Hằng khẽ ngoái lại mỉm cười mà bảo tôi, sao hôm nay ra nhiều thế? Mà mới làm có một tí thôi mà đã ra rồi cơ à, chán quá nhỉ, anh làm sao mà có thể chịu được cơ chứ, sướng ơi là sướng, cái lỗ lồn của em làm anh tê hết cả con cặc lên rồi còn gì. Hằng khẽ cười rồi miết chậm chậm cái mờ u lồn lên gốc cặc của tôi. Những sợi lông đen nhánh của tôi cọ nhẹ nhàng vào cái mờ u lồn cũng làm cho Hằng thích lắm. Không lâu sau thì Hằng cũng đứng dậy mà nhấc cái mu lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi. Dòng tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Hằng khẽ mỉm cười mà nói. Anh mà ra nhiều thế này, kiểu gì cũng đầy tràn ở trong lồn em, tí nữa về cũng chảy ra cho mà coi, thì càng nhiều càng thích chứ sao, anh cũng muốn cho thật nhiều vào hơn nữa cơ. Như thế mới sướng chứ, mà công nhận của em làm anh thích thật đấy. Chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề vào rồi khẽ uống cốc sinh tố, một lúc sau thì đứng dậy ra tính tiền nước mà đi về. Vừa về đến cổng thì đã nghe thấy dì Minh nói, sao con, đi chơi với người yêu vui chứ hả, nhìn con bé cũng được đấy, hi hi, cũng bình thường mà dì, không vui lắm, ngồi nói chuyện một tí rồi về thôi, tôi vào trong nhà nói chuyện với dì Minh và bố một chút rồi cũng đi ngủ, sáng hôm sau tôi được nghỉ lên ngủ nướng, chưa mới dậy. Gọi điện cho thằng Tùng thì nó đã đi chơi với Mi rồi. Hằng thì cũng qua chỗ mẹ chơi, không có ở nhà, chỉ có mỗi bố Hằng ở nhà mà thôi. Tôi gọi thì bác cũng vui mà hỏi han tôi một chút. Cúp máy xuống đi ra cái sân sau thì tôi thấy dì Minh đang kiễng chân mà phơi mấy bộ quần sao. Nhìn dáng người của dì xinh xắn vô cùng, hai bầu vú căng tròn nảy lên khi dì cố gắng mà phơi cái áo. Vạt nắng vàng ở sân làm cho khung cảnh đẹp vô cùng. Giàn thiên lý phía góc vườn bây giờ cũng đã nở hoa vàng rồi. Dì Minh phẩy phẩy cái áo làm những tia nước bắn lên. Ánh nắng chiếu vào tạo thành cầu vồng nhỏ trông đẹp vô cùng, do cái dây phơi khá là cao lên tôi cũng khẽ tiến lại mà nói với dì Minh, thôi dì để con phơi cho. Bố với con thường hay để dây phơi cao cho nó lấy nhiều ánh sáng, tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười đưa cái áo cho tôi rồi nói, vậy con phơi hộ dì nhé, à mà chân còn đau không vậy? Đi lại bình thường được chưa con? Ẻo, chuyện vặt ấy mà, con khéo đi đá bóng luôn được rồi chứ lại không à? Không sao đâu mà gì, tuổi con nhanh lành lắm. À mà bố đâu rồi hả gì? Bố đi làm rồi. Tình hình là bố đi công tác 2 tuần đấy, chỉ có mỗi gì với con ở nhà thôi, không có ai đâu. Tôi khẽ mỉm cười sung sướng, vì trong 2 tuần này là có thể làm với gì rồi. Làm được một lần thì chắc chắn là làm được lần thứ hai. Tôi vừa phơi quần áo vừa tưởng tượng những cái đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của dì. Dì hôm nay mặc cái áo lót màu xanh da trời, ôm sát hai bầu vú để lộ cả cái dây ở bên trong cái áo màu trắng. Tôi thích không chịu được như người cũng mỏi vì làm với Hằng tối hôm qua. Khẽ vào trong nhà tôi với dì Minh nói chuyện một lúc rồi tôi đi chơi cùng mấy đứa bạn. Chưa về thì cũng đã thấy thức ăn bày sẵn trên bàn rồi. Vừa ăn thì dì Minh cũng nói chuyện. Chiều hôm nay con về nhà dì cùng dì nhé, được không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười mà nói, được chứ ạ, con cũng muốn đi đâu chơi một chút cho nó khuây khỏa. Ở nhà một mình như thế này chán lắm dì ạ, không thích một tí nào cả. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười gật đầu, ăn xong thì tôi cùng dì nghỉ trưa một chút, rồi cùng dì về nhà dì. Ngôi nhà của bố mẹ dì cũng không to lắm, nhưng vườn khá là rộng, những cây vú sữa xòe cành lá xăm xuê mát rượi. Bố mẹ dì cũng còn khá là trẻ, tôi vừa vào đã mỉm cười mà chào rồi làm quen thân luôn. Bố mẹ dì lúc đầu cũng không thích tôi vì tôi là con riêng, nhưng sau thấy tôi như vậy thì ông bà cũng coi tôi như cháu trong nhà vậy. Mẹ của dì bảo tôi, cháu thích ăn vú sữa thì ra ngõ ê vườn trèo lên cây mà vặt, cây cao đấy, cẩn thận không ngã. Vâng ạ, cháu cũng muốn trèo vặt cho ba một ít. Nói xong thì tôi cũng ra vườn mà trèo lên cây. Công nhận là vú sữa khá là sai, quả cũng to vô cùng. Tôi cố gắng vặt chỉ một lúc thôi thì cũng đã đầy cả rổ rồi. Vừa xuống nhìn cái rổ vú sữa đầy thì bà cũng mỉm cười mà nói, vặt nữa đi cháu. Ăn không hết thì cầm về, thỉnh thoảng nghỉ học thì sang chơi với ông bà cho vui nhé. Vâng ạ, cháu dỗi là cháu sang mà, trời cũng tối rồi, Minh với cháu ở lại ăn cơm rồi hãy về. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, dì Minh thấy tôi như vậy thì cũng thích thú lắm nên cũng khẽ ở lại, bà giết gà mà làm cơm cho tôi ăn. Tôi biết là dì Minh nói cho bà là thích gà rán lên bà rán cho tôi một đĩa khá là to, nhìn tôi ăn ngon lành thì bà cũng nói cháu thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Khi nào rỗi qua nhà bà lại rán gà cho ăn. Vâng ạ, gà rán của bạn ăn ngon thật đấy. Tôi nói thế rồi cũng gắp vào bát của mình, đồng thời cũng gắp cho dì Minh và cho ông nữa. Mọi người ăn với nhau vui vẻ. Tôi ngồi nói chuyện với ông bà đến muộn thì mới cùng dì Minh đi về nhà. Ngồi sau dì Minh thì tôi khẽ đưa chậm chậm hai bàn tay của mình xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng của dì mà nói, ông bà dễ tính thật đấy, con không ngờ ông bà lại dễ tính đến như vậy. Thì dì đã bảo rồi mà, ông bà dễ tính với ai biết chào hỏi lễ phép thôi. Lúc đầu ông bà nghĩ con nghịch ngợm và hư lắm, lại nghĩ xấu về con rồi, mà cũng đúng thật. Nhìn con như thế này thì ai mà chẳng bảo lấc cấc cơ chứ. Nói chuyện như vậy thì tôi càng ngồi sát vào người của dì Minh hơn, đồng thời cũng đưa tay mà luồn vào bên trong tiếp nữa. Bây giờ thì cũng đã gần sát lấy cái bầu vú rồi. Thấy tôi đưa tay như vậy thì dì Minh cũng hơi ngó ê lại đằng sau mà nói, bỏ tay ra đi Nam. Làm như thế này người ngoài đường người ta thấy thì người ta cười chết đấy. Bỏ ra đi nào, trời tối muộn như thế này thì làm gì mà còn người đi đường nữa chứ. Mà nếu biết thì cũng kệ họ đi, có làm sao đâu. Tôi nói như vậy thôi nhưng cũng chẳng đưa lên nữa mà cứ ở dưới xoa rồi mân mê cái bụng thon nhỏ. Làn da mát lạnh của dì Minh làm cho tôi thích vô cùng. Chẳng mấy chốc thì cũng đã về đến nhà. Tôi mở cửa rồi dắt xe vào trong nhà cho dì Minh. Bây giờ nhìn dì tôi thấy một cái gì đó dâm đãng đang dần dần mà nổi lên, gò má ửng hồng nhìn thích vô cùng. Bầu vú vẫn được ôm chặt trong cái áo lót màu xanh chấm bị. Tôi đóng cửa lại rồi quay vào trong nhà thì dì Minh vẫn đang bật cái tivi mà xem nốt bộ phim còn chiếu dở. Tôi đi ra phía đằng sau ghế, luồn nhẹ tay từ vai xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú căng phồng ở bên trong cái áo lót. Mặc dù tay tôi cũng chưa luồn được vào bên trong mà cũng chỉ ở bên ngoài mà thôi. Mới làm như vậy thì dì Minh cũng quay lại mà nói, thôi nào, làm gì mà cứ sờ vú gì thế, để dì xem nốt bộ phim đi nào, sắp hết rồi đây này, thì dì cứ xem đi, con có cấm gì xem đâu, con thích sờ dì một chút thôi mà, công nhận là sờ của dì sướng thật đấy, nhưng mà con sờ như thế này thì làm sao mà dì có thể chú ý xem được nào, bỏ tay ra đi thôi mà cho con sờ một tí đi, một tẹo thôi xem thế nào, dì cứ xem bằng mắt thôi, còn con sờ bằng tay cũng được mà. Biết là tôi thích nên dì Minh cũng không nói nữa mà quay lại xem phim. Tôi chậm chậm bóc lấy hai cái bầu vú, cảm giác mềm mại êm ấm làm cho tôi thích vô cùng. Càng bóc thì tôi càng cảm thấy hai bầu vú của dì căng cứng hết cả lên. Chỉ ít phút sau thôi thì bộ phim trên tivi cũng hết. Tôi khẽ cười mà cởi chậm chậm cái cúc ngực của dì ra mà luồn vào bên trong. Dì Minh thấy như vậy thì nắm lấy tay tôi mà nói, giỏi thật đấy nhỉ, dám cởi áo của dì ra, máu thật đấy, thôi mà, con cũng biết dì sướng còn gì, vú của dì căng hết cả lên rồi đây này, bố con không có nhà, cho con sờ với mút của dì một tí thì có chết ai đâu cơ chứ. Tôi nói như vậy thì dì cũng để nguyên cho tôi cởi mấy cái cúc áo. Tôi cũng chỉ cởi có mấy cái cúc bên trên rồi luồn nhẹ tay vào bên trong mà bóp chậm chậm hai cái bầu vú. Nó to tròn căng mọng trong cái áo con làm tôi thích vô cùng. Mấy đầu ngón tay của tôi ấn nhẹ lên cái bầu rồi ve ve nhẹ cái núm vú làm cho dì Minh sướng vô cùng. Dì Minh cũng đẩy nhẹ nhàng cái ngực của mình lên một chút để tôi có thể dễ dàng mà bóc với ve ve cái núm vú hơn. Nhưng một lúc sau thì dì Minh nói, thôi muộn rồi, đi ngủ đi. Bây giờ vào phòng của dì nhé. Tôi khẽ cùng dì đi vào trong phòng ngủ. Dì khép cái cánh cửa lại rồi chậm chậm mà cởi hết cái cúc áo còn lại ra. Lần này thì bộ ngực căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Trông ngon lành không thể tả. Chưa hết, dì Minh còn vòng tay ra sau mà cởi nhẹ nhàng cái khuy áo lót rồi vứt cái áo lót sang một bên. Hai bầu vú với hai cái núm vú nhỏ nhắn lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ tiến lại, tôi đưa tay xoa một bầu vú rồi cũng khom người xuống mà mút nẹ lấy một bầu vú bên cạnh. Cảm giác mềm mại ấm áp của cả hai bầu vú làm tôi điên lên. Vừa mút tôi vừa đưa răng mà nhai nhẹ nhẹ cái núm vú đỏ hồng. Dì Minh không chịu được, cong người của mình lên. Hơi thở ấm nóng dần bắt đầu hổn hển khi bị tôi cắn như vậy. Một lúc sau thì dì mới rên khẽ, ui, đã quá, dì thích được dai cái núm vú như thế lắm. Nhẹ nhàng thôi con ạ, như thế mới sướng. Đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Úi, sướng quá, nhẹ nhẹ thôi con ơi, dì sướng. Tôi cứ thế mà dai cho đến khi cái núm vú đỏ hồng hết cả lên. Một lúc sau thì tôi cũng cởi luôn cái áo của mình ra, ôm chặt lấy dì để cọ nhẹ nhàng hai cái núm vú vào ngực của tôi. Một cảm giác mềm mại do da thịt thích vô cùng. Dì Minh cũng luồn nhẹ tay ra đằng sau mà gãi lấy lưng của tôi rồi cấu nhẹ nhàng. Tôi đánh bạo mà hôn lên môi dì, không ngờ dì ôm chặt lấy tôi rồi mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi của tôi và dì quyện chặt lấy nhau, những cảm giác đê mê thích thú đến kỳ lạ, nước miếng trao đổi hẳn lấy với nhau luôn. Tôi sướng quá lên đưa hai tay mà xoa rồi luồn vào bên trong quần của dì mà xoa lấy hai cặp mông. Một lúc sai thì tôi cũng rời đôi môi của dì ra mỉm cười mà nói, cho con sờ cái lồn của dì nhé. Ủ dì cho con sờ, nhưng sờ xong thì cũng mút của dì nhé, dì thích được mút lắm. Tôi khẽ gật đầu thì dì Minh cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần âu của mình mà tụt xuống. Cái quần lót đen đã hiện ra trước mắt tôi, công nhận là da của dì khá là trắng. Cái quần lót đen ôm khít lấy cái mu lồn làm cho dì có một vẻ đẹp khiêu gợi đến lạ kỳ. Mới nhìn thấy cái quần lót như vậy thôi thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình xuống đúng dưới cái đũng quần mà day nhẹ nhẹ, nước nhờn bên trong cái đũng quần cũng đã chảy ra thật nhiều rồi. Tôi càng day thì dì càng cong người của mình lên dạng chân ra rồi khẽ mà nhắm mắt của mình lại mà rên khẽ, úi dì thích con làm như vậy lắm, sao mà đã thế không biết. Sát mạnh vào lồn của dì nữa đi con, dì thích lắm. Tôi càng sát mạnh tay hơn nữa thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, chẳng mấy chốc thì cũng đã thấm ướt cái đũng quần lót rồi. Tôi bây giờ mới đưa chậm chậm tay của mình lên đúng cái bụng mà ấn nhẹ nhàng, dì thích quá nằm luôn xuống giường mà dạng chân của mình ra. Tôi đưa hai ngón tay gẩy gẩy nhẹ nhàng phía dưới cái khe lồn rồi nói, dì à, bây giờ con cởi cái quần của dì ra nhé, con nhìn cũng không thể nào chịu được rồi dì à. Dì Minh không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái. Tôi khẽ đưa tay xuống mà cởi chậm chậm cái quần của dì xuống, những sợi lông đen nhánh dần dần hiện ra trước mắt của tôi. Tôi nhìn là thích vô cùng, bên dưới cái khe lồn cũng ướt nhẹp do nước nhờn của dì chảy ra thật nhiều mà quấn quanh lấy cái khe. Tôi đưa tay gãi nhẹ vào đó thì dì Minh càng dạng chân ra to hơn. Khẽ ngồi xuống vén hai cái mép lồn đang trơn bóng bởi nước nhờn ra, tôi khẽ thổi nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ lồn đang ướt thì dì Minh cong người lên vì sướng. cái hột lẹ cũng căng phồng lên bóng nhảy làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ mút nhẹ nhẹ lấy cái hột thì dì Minh cong lên, ấn mạnh đầu tôi vào cái lồn của dì mà nói, úi sướng quá, đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Con ơi, mút mạnh lên nữa đi nào, dì sướng, a dễ chịu, đã quá, hứng quá rồi đây này, úi, thích thật đấy, sao mà đã thế hả trời ơi. Tôi càng mút thì dì Minh càng cong người của mình lên, không chỉ mút cái hột le mà tôi còn đưa cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái mép lồn cho dì Minh sướng điên lên nữa. Một lúc sau thì cái lồn của dì Minh cũng đã ướt và trơn bóng rồi, tôi luồn nhẹ ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ từng thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ. Lồn như cuốn chặt lấy ngón tay của tôi, móc cho dì Minh ra thật nhiều nước, thì tôi mới đứng lên mà nói, dì thấy thế nào hả dì, có sướng không vậy? Dì Minh không nói gì mà chỉ nhắm nghiền mắt của mình, tay thì vẫn vê vê mấy sợi lông ở dưới cái mu lồn, còn đầu thì gật gật mấy cái. Tôi cúi xuống liếm nhẹ hai bẹn và cái đùi của dì thêm mấy cái nữa rồi khẽ đứng dậy mà nằm cạnh dì. Dì Minh bây giờ cũng mở mắt ra rồi đưa chậm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ lấy ngực tôi, đồng thời cũng vê vê cái núm tí bé xíu. Bàn tay mềm mại của dì làm cho tôi thích vô cùng. Tôi sướng quá lên bảo dì luôn, dì ơi, dì vuốt con cặc của con nhé. Khẽ mỉm cười thì dì Minh cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ con cặc của tôi ở bên trong cái quần. Do mới nhìn thấy cái mu lồn với lỗ lồn của dì thôi thì con cặc của tôi đã căng lên rồi. Bây giờ được dì xoa thì càng căng cứng hơn nữa. Đọc tiếp phần trước.